Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong cuộc sống của mình, tôi nghĩ rằng là ít nhất một lần chúng ta đã đối diện, hoặc là chúng ta đã từng là nạn nhân, hoặc là chúng ta là kẻ gián tiếp chứng kiến một cảnh thương tâm nào đó giữa cuộc đời này. Và nếu như mà may mắn á, chúng ta là người mà đối diện á với cái cảnh khổ đó thì cũng may. Nhưng mà không may phải á, rơi vào cái tình trạng ấy thì quả thật rất là đáng tội nghiệp. Và nếu như mà quý vị quan sát thì thấy giữa cuộc đời này, những cái tình cảnh ấy nó xảy ra nhan nhản rất là nhiều, phải không ạ? Thế thì nếu như mà đặt trường hợp quý vị đối diện với những hoàn cảnh ấy, gặp những con người ấy, số phận ấy, hoặc là những con vật ấy lâm vào cái tình trạng bế tắc như vậy, quý vị sẽ làm gì? Đừng có nói là bỏ chạy nha. Có rất nhiều người thấy rồi bỏ chạy. Cho nên câu hỏi vấn đề là đặt ra là ở chỗ đó. Và chúng ta giữa cuộc đời này hơn nhau cũng là ở chỗ đó. Chúng ta sẽ làm gì đối diện với nó? Thì tình huống đó bây giờ quý vị sẽ rõ và cảm thấy rất là thán phục trước một nhân vật. Mà cái nhân vật ở đây trong câu chuyện chúng tôi muốn gửi đến sách từ đây không phải là con người, mà chính là những con vật rất đổi bình thường. Thế thì con vật mà nó đã có những cái cách hành sự như vậy, thế thì chúng ta con người, chúng ta phải làm gì? Từ đó rút ra được cho mình một cái bài học gì trong cuộc sống khi mà đối diện với tình cảnh như vậy? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào phân tích mổ xẻ và cùng cảm nhận với những số phận của những con vật ấy thông qua một cái câu chuyện có cái tựa đề đó là Đồng Mối Từ Tâm. Thì câu chuyện này xảy ra ở trên một cái dãy núi rất là đẹp. Thì cái triền núi quý vị tưởng tượng là nó cao chót vót như vậy, và nó uốn lượn xuống một cái vòng cung rất là đẹp, giống cái lòng chảo á. Ai đây đã từng đi ra Trường Sơn rồi đi ra miền Trung thì sẽ thấy cái dãy núi đó. Đặc biệt là núi này là có tuyết rơi nữa, thì cái khung cảnh đẹp đẽ nhảy. Cho nên á, rất nhiều cái loài chim nó quy tụ về đó để nó sinh sống. Và trong số những cái loài chim đó là có một cái bầy chim nhạn. Ở đây có ai bao giờ thấy chim nhạn bao giờ chưa? Ở Việt Nam mình hình như chim này rất là hiếm phải không ạ? Con chim này màu gì? Nó là một cái chim màu trắng rất là đẹp. Thì cái loài chim nhạn này sinh sống ở cái rặng núi đó. Và cái chỗ nó ở là hướng Bắc. Và mỗi lần mà nó đi tìm mồi á, thì nó phải bay về hướng Nam để nó tìm mồi. Và mỗi lần bay thì phải bay qua cái rặng núi đó. Khung cảnh rất là đẹp. Mỗi lần bay là một đàn luôn, trắng toát, bay lên trời và bay qua cái rặng núi. Nếu mà chúng ta có dịp ngắm một bầy chim bay như vậy thì thấy rất là đẹp. Thì nó rất là vô tình, nó bay và nó đi kiếm mồi, sáng đi chiều về, sáng đi chiều về. Nhưng mà nó không ngờ rằng cái đường bay của nó đã có một người ngắm nghía, biết đường đi hướng về và có cái ý đồ là bắt chúng nó để làm thịt mạng. Và cái người đó không ai khác chính là một tên thợ săn đắc lực, điêu luyện. Ông này chuyên về săn cái con chim, mà đặc biệt là chim nhạn, để về dâng cái món ăn đó cho đức vua ông ăn. Tại vì ông vua cai trị nước đó là ông cực kỳ thích cái món chim nhạn. Mà anh này là nổi tiếng là đi bắt chim. Cho nên ông mới cử là làm sao anh này phải bắt được cái loại chim nhạn về ông ăn. Cho nên ông này cũng nhờ cái nghề đó mà sinh sống được và được cái tiền thưởng của đức vua. Thì ông thấy cái bầy chim nhạn ông rất là mừng. Thì một buổi chiều nọ, cũng như là cái thông lệ hàng ngày là ông đi đem cái lưới đi giăng ra bắt. Và quý vị biết là muốn bắt được con chim nhạn là ông mới nghĩ ra một cách, đó là phải dùng con chim nhạn để bắt chim nhạn. Có nghĩa là dùng mồi để nhử mồi. Không có con chim nhạn đó thì khó mà bắt con chim khác nó vào cái lưới của mình được. À, cho nên á, sáng như là mọi khi bình thường là ông đem con chim nhà ra thấy mặt nó tươi tỉnh lắm. Nhưng không biết là buổi chiều hôm nay ông thấy con chim nhà của mình, con chim mồi của mình, cái mặt nó có mắt nó đờ, nó buồn so, lông nó xù lên. Không biết là có cái điểm gì không may xảy ra vào buổi chiều hôm nay. Thì quả thật đúng vậy. Chiều đó ông mới đem con chim nhà đi ra, ông bắt đầu mới đặt xuống bên chỗ cái lưới để nhử những con chim khác. Thì khi mà ông vừa đặt con chim mồi của mình xuống một cái, thì đúng lúc là khi mà bầy nhạn đó bay về, thì bay nguyên một bầy đàn, trong một bầy đàn chim nhạn đó thì có một con nhạn gọi là nhạn đầu đàn. Con chim này là dẫn đầu luôn nguyên một đàn nhạn nó bay theo. Bay hướng nào thì cũng nhờ con chim đầu đàn này, nó bay đi hướng nào, hướng bắc, hướng nam, đông, hướng tây gì, thì cũng có con chim nhạn đầu đàn này. Và chính là nhạn đầu đàn nên con chim này rất là đẹp. Nó có bộ lông trắng toát, giống như là thỏ non vậy, nó trắng lên nổi như vậy. Và đôi cánh rất là dài, đôi chân nữa, con chim đẹp tuyệt vời luôn. Thì khi mà nó tình cờ bay qua cái chỗ mà ông ta đặt lưới để giăng chim, thì nhìn xuống ở dưới, thấy có một con chim nhạn, nhưng mà không được cất cánh tung bay như bao nhiêu con chim nhạn khác ở trên bầu trời, mà nó bị nhốt ở trong lòng. Thì nó thấy con chim đang bị nhốt, lông lá xù xì, mắt đờ đẫn, có vẻ như là khổ cực như vậy. Cho nên con nhìn đàn đầu đàn nó mới nảy lên một cái ý định, đó là muốn xuống cứu người bạn của mình đang bị hoạn nạn như vậy. Cho nên không chần chừ thì nó mới xà xuống ở ngay cái lòng đang nhốt con chim nhạn. Thì nó mới vừa xà xuống thì không may khi mà nó lừa một cái xuống, chưa vào được cái lòng chim thì mắc vào ngay cái lưới của ông ta giăng luôn. Và nó tròn cái cổ vào đó. Thì nó không biết tại vì sao mình mắc, và nó cố nó rướng người một cái để nó bay lên. Và càng bay lên thì cái đầu của nó càng dính chặt vào nó, mắc luôn. Và nó mới luồn lôi một cái để mong đẩy ra. Thì khi mà đẩy ra cái thì hai cái cánh của nó cũng dính vô luôn cái lưới. Và vùng vầy tới không được mà lôi không xong. Và cuối cùng mắc chặt đó. Thì người anh thợ săn đứng đây canh chừng hồi nãy giờ và thấy đắc ý mình đã thành công rồi. Bẫy được con chim nhạn thôi, mà lại là con chim nhạn đầu đàn. Thì ông ta mừng rỡ vô cùng, thấp thỏm tiến lại gần để tóm cổ nó đem về dâng lên Đức Vua ăn. Thì ông mới cẩn thận từ từ và lần cái lưới của mình từng kéo kéo dần lên. Và khi mà gần đến gần con chim nhạn rồi thì ông rất là lạ, nó khác hẳn như bao nhiêu con chim nhạn khác. Đây là một con chim nhạn có bộ lông rất là đẹp. À, nó đẹp từ bộ lông đến cái cánh, cái miệng của nó. Chưa bao giờ mà ông thấy con chim nhạn nào đẹp như con chim này. Và cái nét đặc biệt nữa là khi bàn tay của ông chạm đến gần nó thì đôi mắt của nó vẫn bình tĩnh mà không hề tỏ một vẻ gì là sợ sệt hết như bao con chim khác. Nó bình tĩnh queo và không có nhún nhảy gì hết, vẫn tỉnh bơ đối diện cặp mắt nhìn ông sừng sừng như vậy. Ông rất là ngạc nhiên, chẳng lẽ mình thua con chim này. Thì ông ngay lập tức ông lần đến nó thì ông chụp nó, tóm nó vào tay và bỏ vào lòng của mình, nhốt đóng cửa chặt lại tay. Bắt được con chim nhạn đầu đàn rồi, ông lớn rất mừng và tiếp tục để đi bẫy tiếp, bẫy con nhạn thứ hai. Thì khi mà ông vừa chuẩn bị là giăng lưới bẫy con nhạn thứ hai thì lại thấy một con chim nhạn nữa, nó xà xuống mà không phải bay vào cái lưới của ông, mà bay vào đúng ngay cái chỗ mà con chim ông mới vừa bắt được, đó là con chim nhạn đầu đàn. Thì nó rất là lạ, nó cứ bay vòng 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 quen cái lòng con chim bị nhốt như vậy á. Ông này ông thấy rất là bực, ông vừa thấy như vậy mình tới mình bắt nó cái, vừa tới chụp cái thì nó bay lên khúc, đâu có bay lên mà bắt nó được, chạy cái thì nó bay lên khúc, chạy qua ba bên khúc. Cô còn ông rất là mệt, ông mới chửi lên, tổ cha mày, tao mà có đem cái nỏ đi theo cái cung tên tục bắn mày một cái là cho mày chết luôn ấy. Làm gì cô mệt quá trời, mày bay đi chỗ khác không? Thì nó cũng không bay vào lưới mà không để ông bắt, mà cứ bay vòng 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 cái lòng của ông vậy á. Thì ông bực thôi, tôi kệ mày, mày là gì mày. Ông đặt đó, ông tiếp tục ông đi bẫy. Thì sau khi mà ông đi rồi thì con chim đó nó mới bay tới gần hơn cái lòng chim. Và nó mới dùng cái miệng của nó mới mổ vô ngay cái lòng chim để cầu mong phá tung cái lòng này để cứu người bạn của mình đang bị nhốt trong đó. Đó là cái vị phụ lệnh con chim đầu đàn để được bay ra cùng cái bầy của mình trở về với tổ ấm. Trong một buổi chiều đông sắp đến. Nhưng mà nó dùng cái miệng của nó cố mổ đến nỗi mà máu ở miệng của nó chảy trào ra. Nhưng mà cái lòng vẫn không thể nào mà bẻ gãy đi được. Thì từ đằng xa người đã chứng kiến cảnh như vậy, ông rất là đổi thương tâm. Không biết vì sao mà con chim con vật như vậy mà nó có cái tình thương mãnh liệt đến nỗi như vậy. Thì ông mới đồng mối từ tâm, và ông nghĩ chắc là mình phải thả con chim này ra cho nó trở về với đàn bầy nó thôi. Nhưng mà ông nghĩ nếu như mình thả ra thì chắc chắn đức vua sẽ không được ăn một cái món chim nhạn này. Và liệu cái đời sống của mình có được bảo đảm hay không? Tại vì tất cả những gì mà ông sinh sống đây đều nhờ mang ân đức vua ban thưởng cho. Bây giờ thả con chim đó về thì thế nào cũng sẽ bị đắc tội với đức vua. Nhưng mà ông nghĩ nếu như mà không thả ra mà để con chim này về dâng cho đức vua ăn á, thì chỉ một cái sự khoái khẩu thôi mà giết đi được một con chim đầu đàn như vậy, có một cái tình thương lớn lao như vậy, đại xuống mà dám cứu người bạn của mình mắc vào lưới như vậy thì rất là tội nghiệp. Thế thì suy nghĩ một hồi, ông quyết định và ông đến, thì ông mới mở cái lồng ra và ông cầm con chim đầu đàn đang nhốt trong đó, thì ông đưa lên tay và ông mới tung lên trời. Thì nó vừa được thoát ra bàn tay của ông cái thì nó rất là mừng và nó lượn cất cánh tung bay, con chim đầu đàn bay lên. Thì con chim bạn tiếp theo đến cứu nó thấy vậy cũng bay lên. Hai con chim vừa bay lên trời thì nó mới cất tiếng hót vang trời, như là gửi lại một cái lời cảm ơn đối với tên thời gian đã tha mạng chết cho mình. Thì sau khi thấy hai con chim bay đi rồi, ông rất là vui mừng, tại vì thấy nó đã trở về được với cái đời sống tự do của mình. Nhưng mà trong lòng cũng rất là lo, tại vì sau khi mình trở về thì không biết làm sao mà ăn nói với đức vua bây giờ. Thì trong lòng rất là thấp thỏm lo ông như vậy. Thì quả thật ông mới lủi thủi ông về, ông tìm đến cung để gặp đức vua. Thì quý vị biết là ông đi một lúc, khi mà vào được vườn thượng uyển nơi đức vua ở, thì cũng may khi mà bước vào cái thì gặp đức vua đang đi ngự lãm ở đó, ở xung quanh vườn để chơi. Thì gặp đức vua ngoài sân thì thấy khuôn mặt ông rất là buồn, không hiểu làm sao. Thì quả thật đức vua nhìn thì thấy trong lòng của ông có một con chim nhạn. Và ông nhìn thấy con chim đang bị nhốt trong đó với một cái bộ lông rũ rượi, cặp mắt rất là buồn. Ông nghĩ rằng, à, như vậy là tốt rồi, có được con chim nhạn này đem về đây cho ta, thế là thế nào tối nay ta cũng được có một cái món chim nhạn khoái khẩu rồi. Ông còn lo gì nữa mà tôi thấy khuôn mặt ông buồn như vậy. Thì nghe đức vua nói như vậy thì ông mới đáp rằng, bây giờ bạch hoàng thượng, không phải con chim nhạn này con dâng cho đức vua ăn đâu, mà đây mới là con chim nhạn mồi thôi. Con chỉ dùng con chim nhạn này để con bắt con chim nhạn khác về dân đức vua, chứ không phải là con chim nhạn đây là con chim nhạn mà con bắt được về dân cho ngài đâu. Thế thì con chim nhạn mà ông đã bắt được đâu, đem về đây cho ta đi, đâu rồi, giấu đâu? Nó già bạch hoàng thượng, quả thật là con đã thả nó rồi. Thì nghe đức vua rất là ngạc nhiên, nó không biết vì sao mà tự nhiên bắt rồi mà dám thả. Thì ông mới hỏi tới, thì chàng mới bạch cùng đức vua rằng, nó già bạch hoàng thượng là không giấu gì ngài, là con đã bẫy được một con chim nhạn đầu đàn. Nhưng mà trong khi con nhốt nó vào trong lòng thì con rất là cảm động, thấy có một con chim nhạn khác và đến thì nó dùng cái miệng nó mổ vào cái lòng mà con nhốt, đến nỗi mà máu ở miệng nó chảy trào ra mà nó vẫn không ngừng. Con thấy con cảm động quá trước cái tình cảm mà cái loài vật nó dành cho nhau như vậy, cho nên con không nỡ mà bắt nó về dâng cho đức vua, cho nên con đã thả nó bay về với trời xanh rồi. Thì nói đến đây anh cúi mặt xuống và đang chờ một hình phạt của đức vua giáng xuống. Là anh đợi một lúc thì đức vua mới bình tĩnh và phán rằng, cái tội của ông á là đáng cái tội phải xử trả, tại vì đã trái lệnh lại cái mệnh lệnh mà đức vua đưa ra. Nhưng mà cái điều tốt là anh đã dám thú nhận được cái lỗi lầm của mình, cho nên hôm nay trẫm xin tha tội chết cho. Nghe mà tha được cái tội chết, chứ bàn tay của đức vua rất là mừng. Thì anh ta mới lại sụp xuống dưới chân của đức vua để tạ ơn. Thì khi mà vừa lại xuống chưa kịp đứng dậy thì đức vua mới nhìn qua các cận vệ của mình và bảo với các cận thần rằng, các khanh à, các khanh đã nghe rồi đó, chỉ loài chim nhạn thôi mà chúng biết yêu thương và bảo vệ nhau đến như vậy, huống chi ta là con người mà không yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Nói rồi đức vua mới quay sang và anh thanh niên và nói tiếp rằng: này, trọng rất là thán phục trước cái tài nghệ bẫy chim nhạn của ông, đã biết dùng cái chim mồi để nhử chim mồi, một cái cách bắt chim nhạn rất là hiểm độc mà khó ai có thể làm được. Nhưng mà cao cả hơn là trọng rất tán thưởng cái tấm lòng, cái tình thương của ông đã dám chấp nhận cái hình phạt của ta để thả con chim nhạn nó bay về với tổ ấm của nó. Cho nên hôm nay trọng rất là vui lòng khi đón nhận cái tin này. Mặc dù không có chim nhạn để ăn, nhưng trọng cảm thấy rất là vui. Thế thì từ nay trở đi, các khanh hãy noi theo tấm gương anh này và những con vật như những loài chim nhạn mà cố gắng thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Và nói rồi thì vua mới quay sang cái vị bệnh chim mà nói tiếp: thôi thì từ nay trở đi ông khỏi phải làm cái nghề bẫy chim nhạn được, bởi vì từ nay trẫm hứa với các khanh cùng như anh đây, trẫm sẽ không bao giờ thèm ăn cái loài chim nhạn nữa đâu. Và nói rồi thì đức vua liền bảo: thôi thì bây giờ còn con chim nhạn này, anh hãy tới và thả cho nó để nó trở về với bầy đàn của nó đi. Thì nghe đức vua nói như vậy, ngay lập tức anh ta tiến đến cái lòng con chim mồi cuối cùng của mình, mở lòng ra và bắt con chim nhạn mồi xù xì lông lá đặt lên tay và tung lên trời một cái. Thì con chim rất là mừng, bấy lâu nay bị nhốt chặt ở trong lòng, hôm nay được trở về với bầu trời thì do nó có cánh tung bay về trời xanh, tìm lại cái bầy đàn cũ năm xưa của mình. Và con chim đầu đàn có một cái tấm lòng tình thương bao la rộng lớn ở trong câu chuyện ấy, đó không ai khác chính là một bậc giác ngộ tối cao mà hiện tại chúng ta đang tôn thờ, đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và con chim mà đã xuống cứu cái con chim nhạn đầu đàn, đó cũng không ai khác chính là cái hình ảnh rất là thân thương và gần gũi, cái người mà đã suốt 80 năm trời kề cận bên Đức Phật để hầu hạ cho ngài, đó chính là tiền thân của tôn giả A Nan vậy. Thì có lẽ là qua câu chuyện này, một điều đã cho chúng ta thấy rất là rõ, trong cuộc sống này thì có được một nghề nghiệp thì ai cũng cần phải có. Tại vì sống giữa cuộc đời này thì cũng nhờ cái nghề nghiệp mới có khả năng mưu sinh nuôi sống cái bản thân của mình, gia đình và những người thân yêu của mình. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải chọn cho mình một cái nghề nghiệp nào thích hợp. Thì trong cái câu chuyện này chúng ta thấy là cũng không may cái anh chàng này đã chọn một cái nghề rất là tội, đó là chuyên đi bẫy cái loài chim để mưu sinh cho mình. Mà sở dĩ anh làm được cái chuyện đó là cũng có một cái động cơ đằng sau, đó là vì một cái đức vua trong đất nước rất thích ăn cái loài chim nhạn, cho nên chính cái điều đó mà thúc đẩy anh ta phải làm cái gì điều đó. Tại vì có rất là nhiều tiền thưởng đem về, ai mà không thích, cái lòng tham con người là vô đáy, cho nên anh ta phải lâm vào cái nghề, cái tội lỗi đó. Và cái cách mà anh ta bắt cũng rất là độc chiêu, đó là dùng cái chim nhạn để bẫy chim nhạn rất là hiểm độc. Và cuối cùng nhờ cái tài năng của anh mà anh đã bẫy được cái con chim đầu đàn, con chim quý nhất trong các loài cái chim nhạn, có một bộ lông rất là trắng. Nhưng mà cũng nhờ trong cái nghiệp ác đó mà anh thấy được cái thiện, trong cái si mê đó anh đã thấy được cái ánh sáng. Cái ánh sáng đó chính là cái tình thương rất đổi bình thường mà bấy lâu nay anh ta không nhìn nhận ra giữa cuộc đời này. Đó chính là tình thương giữa con người với con người, mà thông qua hình ảnh một cái loài vật mà nó đã biết bảo vệ khi cái người bạn của mình lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn, đã dám hy sinh chạy cả máu miệng của mình để mong là cứu người bạn của mình thoát ra cái bàn tay ác độc của tên thời gian. Và cũng nhờ chứng kiến được cảnh đó mà đã làm rung động cõi lòng anh ta, cho nên đã chuyển đổi được cái tấm lòng anh ta. Bao nhiêu cái hạt giống thèm khát bây giờ được thay thế bằng cái chất liệu tình thương, cho nên anh ta đã dám mạnh dạn thả con chim yêu quý của mình để nó trở về cái bầu trời xanh, mặc dù biết cái hành động đó là phải lãnh lấy một cái quả báo rất lớn từ đức vua. Và không ngờ chính cái việc làm của anh ta đã làm lay động luôn trái tim của đức vua, một con người mà trước giờ chuyên là tìm cầu cái dục lạc qua cái món ăn của loài chim nhạn. Và quả thật là Đức Vua từ cái sự kiện đó, qua cái hành động hai con chim nhạn thú đạt, ông đã từ bỏ luôn cái việc là thích ăn chim nhạn và đã hứa là từ nay sắp đi là không bao giờ thèm ăn cái loài chim đó nữa, và đã cho cái này từ bỏ luôn cái nghề của anh ta để tìm một cái nghề lương thiện khác. Và thông qua cái hình ảnh con vật mà có cái tình thương rất lớn đối với nhau như vậy, chúng ta càng hiểu thấm thấu hơn là hình ảnh khắc họa qua một cuộc đời rất vĩ đại của Đức Phật và người đệ tử của Ngài, đó là Tôn giả Anna. Thì qua đó cho chúng ta thấy là giữa cuộc sống này, chắc chắn rằng có đôi lúc mà chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh như vậy, hoặc cũng có lúc chính chúng ta là người đã lâm vào cái hoàn cảnh bế tắc, cùng cực khổ sở, đáng thương như là những con chim nhạn bị mắc bẫy trong câu chuyện như vậy. Cả hai cái trường hợp đó đều là đáng thương cả. Nếu như mà chúng ta là người đứng ngoài cuộc mà đối diện với những con người, với những hoàn cảnh như vậy mà trái tim của chúng ta không có rung cảm, thì quả thật chúng ta sống giữa cuộc đời này, nhưng mà so với những con vật thì đôi lúc chúng ta cũng thua nó không chừng. Tại vì rất rõ là chúng ta thấy là chỉ con chim ở trong câu chuyện thôi mà nó có một cái tình thương lớn lao đến như vậy. À, huống hồ gì là chúng ta con người. Nhưng mà nhìn nhận thì chúng ta thấy là giữa cuộc đời này có những hàng người như vậy không? Thấy ai mà lâm vào cái hoàn cảnh bế tắc, cùng cực, đáng thương mà chúng ta làm ngơ hay là không? Có không? Có. Và không chỉ ít mà rất lá là nhiều. Thì đó là một cái tiếng chuông để giống lên cho chúng ta thấy. Và giữa hai cái thái cực đó, hai con đường đó đều có cái lý lẽ riêng của nó cả. Một con đường thì đương nhiên dẫn chúng ta về cái sự thái độ ích kỷ, ngoảnh mặt làm ngơ với hoàn cảnh bế tắc của người khác, đó chính là con người ích kỷ. Và con người như vậy thì chắc chắn sẽ dẫn chúng ta về cái cõi tối tăm mà thôi. Và với con người ngược lại là hướng về mọi người, một trái tim lúc nào cũng sẵn sàng rung động trước hoàn cảnh bế tắc và đáng thương của người khác, đó chính là con người có trái tim nhân hậu bao la giữa cuộc đời này. Và được khắc họa rất rõ nét, đó là qua chân dung của Đức Phật của chúng ta. Và chúng ta đây là những người đi theo cái con đường lý tưởng, bước chân màu nhiệm của Ngài, thì không có lý do gì mà chúng ta lại đi trái ngược lại với hình ảnh của Ngài. Cho nên chính chúng ta đây là những con người sứ giả tiếp nối, cùng đi theo những cái hoài niệm, bước chân cao cả của Ngài, sẵn sàng đối diện với cuộc đời này, ban rải tình thương đến bạn loài chúng sanh, con người và con vật. Đó là sứ mệnh và hoài bão của chúng ta. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn chúng ta đây cũng là những vị Phật trong tương lai, như là hình ảnh tôn kính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta vậy.
Sóng vang vọng cổ tội muôn tính lặng. Rừng cây Hán Dương nay hiên rộ, có biết anh vũ mơn mớn màu thơ. Một cái thấy xưa không lầm lỡ, nay kẻ hầu sinh chút lời bày tỏ. Hạc vàng bay đi như thời gian không trở lại, tâm vốn thương tài không quái ngại. Hạc vàng chợt náo phiền quên mất bình yên. Khói trời chiều tỏa quyền trên sông, sông vang vọng cội nguồn tĩnh lặng. Rừng cây Hán Dương nay hiên rộ, biết anh vũ mơn mớn màu thơ. Một cái thấy xưa không lầm lỡ, nay kẻ hầu sinh chút lời bày tỏ. Hạc vàng bay vâng.